Niệm Phật tư giàu có, muốn mua được tình. Niệm Phật thì nghèo khó, muốn xin được đồng tâm. Niệm Phật thì đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật thì lạnh giá, muốn tìm được ai. Phật khi bình minh trở thành đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về nghĩa tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời Phật khi trời nhỏ thấy cơn lốc buồn ngồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Mụ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên mà chùa chúng ta có tổ chức cái buổi đại lễ Trung Phong Tam Thề Thời Hệ Niệm. Và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này đối với ở Đài Loan hoặc là Trung Quốc và các cái nước lân cận thì không có xa lạ gì, nhưng đối với Việt Nam chúng ta thì chỉ có một vài năm nay thôi, rất là gần quý vị, nhất là hồi năm ngoái tới năm nay thôi là nhiều, chứ lúc trước đó thì chúng ta cũng không biết Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là gì luôn. Do đó có những người ta không, do không biết nên có một cái nhìn đôi lúc cũng không mấy thiện cảm, hoặc giả là do mà cái Trung Phong này quý vị, chúng ta cái nghi lễ nghi thức á nó không phải thuần tí của người Việt nên có những người sẽ ủng hộ, nhưng mà với tinh thần Phật pháp thì mình lấy cái lợi ích của chúng sanh lên làm đầu, còn nhà Phật thì tâm của chúng sanh không nam không bắc. Quý vị thấy là lúc mà Lục Tổ Huệ Năng đi cầu pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì hỏi ông từ đến từ phương nào, thì Lục Tổ ngài đến nó đến từ cái phương đó, phương bắc. Trong cái thế gian này có nam có bắc, nhưng mà tâm người thì làm gì có bắc có nam, quý vị. Do đó mà tất cả các cái hình thức ở bên ngoài thì chẳng qua là một cái phương tiện thôi, còn quan trọng cái bên trong là tâm của chúng sanh tu tập, và tâm của chúng sanh hướng đến những chúng sanh, hướng tới đồng loại, hướng tới những chúng sanh trong tam giới, hướng tới những chúng sanh có những cái tình trần vô tình, để chúng ta giúp những chúng sanh nào cần sự giúp đỡ của chúng ta. Như vậy thì Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này, nếu chúng ta có nghiên cứu, chúng ta có thực hành thì ít nhiều sẽ mang lại cái lợi ích thiết thực, mà cả người tham gia Trung Phong và cả người được hồi hướng đều hoan hỷ hết, quý vị. Như vậy thì trong cái Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm có những điểm gọi là yếu chỉ, có nghĩa là những cái điều mà trọng yếu chúng ta cần nắm trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này thì chúng ta mới có thể đi đến gặt hái thành công. Người dương thì được hưng thịnh thanh thế, người âm thì được trực giảng Tây Phương, còn những người chúng ta hồi hướng thì được phước báo công đức. Đây là cái mà chúng ta cần đem đến trong buổi Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Như vậy vào sáng hôm nay, để quý vị hiểu thêm, và trong pháp giới chúng ta có một cái con đường để đi đến niệm Phật, cầu giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Trọng Yếu. A Di Đà Phật. Tất nhiên là có ba cái điểm mà Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mà chúng ta cần lưu ý. Nó rất nhiều điểm, nhưng mà có ba điều gọi là trọng yếu. Mà trọng tất nhiên là nặng, yếu là những cái yếu chỉ, là những cái điều mà căn bản nhất cơ quý vị. Cái thứ nhất là khai thị. Khai thị nghĩa là khai thị cho những cái người tham gia trung phong và những cái người quý vị được hồi hướng. Trong cái đạo tràng trung phong như thế này, thành phần tham dự của đạo tràng trung phong này là những ai? Thứ nhất cơ quý vị là quý thầy hoặc là một cái ban mà để làm nghi lễ trung phong. Cái thứ hai á quý vị là cái ban tổ chức trung phong. Cái thứ ba nữa là Phật tử tham gia trung phong. Cái thứ tư nữa là những người thân của Phật tử tham gia trung phong là những người đã mất. Quý vị, đó là cửu quyền thất tổ, ông bà bạn bè nhìn đã quá giảng. Cái thứ tư nữa là những vong linh mà không phải là bà con thân thuộc vậy ta hết. Tức là những vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, rồi tới nhờ hà sa ngã quỷ thập loại cô hồn, đều mình mời quý vị, mình hướng dẫn người ta vào cái đạo tràng trung phong, có thể tham gia vào trong đạo tràng trung phong. Và cái thứ tư tiếp theo đó là những cái vị mà hộ cho đạo tràng trung phong, ví dụ như là các vị chư thần hộ pháp, chư thiên hộ pháp, Bát Bộ Thần Kim Cang, chư vị Bồ Tát cái gì, và các cái mười phương chư Phật gia hộ ủng hộ cho đạo tràng trung phong. Như vậy thì cái mục đích của trung phong tam thời hệ niệm là gì? Vậy thì cái chữ trung phong có nghĩa là gì? Chữ trung phong á quý vị là tên của một vị thiền sư. Thì vị thiền sư lập ra cái đàn trung phong này mục đích chính là để cho những người sống tu tập. Mục đích thứ hai là độ cho những người đã mất tu tập. Mục đích thứ ba là hồi hướng cho những người đã mất tu tập, không đến nơi đến chốn, hoặc là ít tu tập, hoặc là không thể tu tập được sự hồi hướng đó, mà người ta cũng nhờ phước báo công đức đó mà tái sanh cảnh lành, hoặc là giảng sanh thoát quá cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên nó có một cái giá trị trước mắt là giá trị giúp người là nhân đạo. Cái thứ hai nữa là cứu người là giá trị nhân văn. Cái thứ ba nữa quý vị là tâm của chúng ta hướng đến cảnh giới mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là tâm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta tham gia trung phong là cái thứ nhất là giúp, thứ hai là cứu quý vị, và thứ ba nữa là phát tâm Bồ Tát để làm lợi ích cho vô lượng pháp giới chúng sanh. Như vậy thì mình tham gia trung phong. Trung phong nghĩa là tên của một vị thiền sư, người đã sáng lập ra cái tam thời hệ niệm này. Như vậy tam thời hệ niệm là gì? Tam là ba, thời là thời gian. Sao quý vị? Hệ niệm có nghĩa là chúng ta niệm để hộ trì tâm cho mình, và niệm hộ trì tâm cho pháp giới xung quanh, và hồi hướng cái công đức đó cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật và Phật đạo, thì đó gọi là hệ niệm. Như vậy thì tam thời là có ba thời. Sao quý vị? Như vậy thì ngày chúng ta lên nửa tiếng ba lần cái vậy là trung phong tam thời hệ niệm? Không phải quý vị. Tại vì một ngày nó có chia ra làm ba. Quý vị, làm ba là buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Như vậy trung tâm tam trung phong tam thời hệ niệm, tam thời hệ niệm tức là tối ngày sáng đêm. Quý vị nói ba cho nó sang chứ thực ra là suốt luôn, sáng chiều tối. Ví dụ như tiếng Anh đó quý vị, có là chào buổi sáng là good morning, buổi chiều good afternoon, buổi tối good evening, tức nguyên ngày vậy. Không, quý vị ba thời vậy, vậy là sáng chiều tối hết giờ ngày vậy. Không, quý vị tức là tu tập một ngày một đêm để hồi hướng và cộng tu cùng tu. Quý vị tạm chia làm ba thời. Tại sao chúng ta chia làm ba thời quý vị? Là tại vì có sáng, có chiều, có tối. Trong giới Bát Quan Trai chúng ta có ăn phi thời, quý vị thấy không? Có nghĩa là phải có thời sáng thì là chư thiên ăn, quý vị trưa thì là truyền thống của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Buổi chiều thì là ngạ quỷ, buổi tối súc sanh, vân vân.
Như vậy thì buổi chiều súc sanh, tối ngạ quỷ gì đó, đại loại là có những cái thời gian mà sắp xếp như vậy. Như vậy thì trong pháp giới, về cái thời gian chia ra sáng, trưa, chiều và tối này, thì cái buổi trưa á là người ta dính dáng tới cái buổi chiều. Người ta nói sáng trưa rồi chiều tối là bốn thời, phải không? Chứ thực ra là buổi trưa thì nó dính tới cái đầu chiều, đầu sáng, nên người ta ghép vô ba thời luôn. Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Như vậy thì tam thời có nghĩa là cả ngày chúng ta phải hướng tâm tu tập và hướng tâm hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thì cái này mới gọi là tam thời. Chứ không phải tam thời như mình sáng tụng kinh thời, trưa tụng kinh thời, chiều tụng kinh thời, ba thời, thời 5 phút rồi xong về. Nhưng phải diễn phải chung phong tam thời hệ niệm. Tam thời hệ niệm này là chúng ta toàn tâm, toàn ý, toàn lực luôn trong một ngày, chia ra làm ba. Lý do chia làm ba có nhiều lý do, nhưng mà chúng ta còn phải ăn uống vệ sinh, tắm rửa vân vân, những người tham gia đó, nên ta chia làm ba thời. Trong một thời đó quý vị có niệm Phật, có trì kinh, rồi có hồi hướng, rồi có nghỉ ngơi, có ăn uống, có giải lao. Thời sau nó giống vậy, nó cứ lên theo vậy. Quý vị thì chúng ta tạo thành ra ba cái thời. Chứ còn ví dụ như chúng ta tu từ sáng đến chiều tối cũng được nữa quý vị, nhưng mà giờ nào nghỉ ngơi, giờ nào ăn uống, giờ nào sinh hoạt, vân vân, là con người thì chúng ta phải có vậy, nên chia làm ba thời. Trong đó tùy quy định của chùa, mấy giờ ăn, mấy giờ giải lao, mấy giờ niệm Phật, rồi mấy giờ tụng kinh, mấy giờ hồi hướng, trong một thời nó như vậy. Không quý vị, như vậy thì người ta mới chia ra tùy vào cái luật của cái nơi cái ban tổ chức đó tổ chức ra, thì người ta có một cái luật riêng. Chúng ta có hai cái, một là giới, hai là luật. Không quý vị, giới là những điều quy định của Đức Phật ra không cho chúng ta phạm vào đó, phạm vào chúng đó chúng ta sẽ mất đi cái con đường tu tập của mình, nên gọi là giới. Còn luật là những cái quy định, những cái quy điều ra cho chúng ta tuân thủ theo những điều đó thì cũng giống như là giới. Chúng ta mà không mà tròn giới chúng ta không đắc, mà chúng ta không tròn lực chúng ta cũng không đắc luôn. Tại luật là những cái quy định để hòa nam thánh chúng ở trong đó, vật là quy định để sống luật hòa trong đó, để đi đến tâm ta được an trụ an lạc. Như vậy là điều thứ nhất của trọng yếu của chung phong là khai thị. Điều thứ hai quý vị là hành trì. Hành trì có nghĩa là trong lúc chúng ta hành trì tu tập, chúng ta dụng công như thế nào trong lúc tu tập hành trì đó quý vị. Điều mà thứ ba nữa là chúng ta phổ nguyện hồi hướng, có nghĩa là mình hành trì xong thì cái tâm mình sẽ hồi hướng như thế nào, và những cái điều mà chúng ta hồi hướng để cứu quý vị, để giúp như thế nào, giúp như thế nào, cứu như thế nào trong cái hồi hướng đó. Quý vị, như vậy thì cái đầu tiên là phần khai thị, nhưng mà chúng ta muốn nói tới cái chung phong tâm thệ niệm là cái thành phần tham gia. Như vậy thì thành phần tham gia nãy chúng ta nói là có ai, có con người mình phải không? Cái thứ hai nữa là có ông bà của quyền thất tổ mình đã quá vãng phải không? Đâu quý vị. Cái thứ ba nữa là các cái loài nào có thể đến đây tu tập được, ví dụ như ngạ quỷ, quý vị, thập loại cô hồn trong pháp giới chúng sanh đều có thể đi đến đây mà cùng nhau tu tập được. Cái gì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, chư thần hộ pháp, rồi chư tiên hộ pháp, và các cảnh giới của Bồ Tát, chư Phật thủ hộ, gia hộ, ủng hộ đạo tràng. Như vậy thì cái chung phong tam thời hệ niệm này không phải là một buổi lễ cầu siêu, nên chúng ta đừng có lầm tưởng là chung phong tam thời hệ niệm là mình cầu siêu cho những thai nhi rồi sản nạn rồi cô hồn, cầu siêu đấy, nhưng mà không phải là buổi lễ cầu siêu. Buổi lễ cầu siêu là sao? Là chúng ta dốc toàn tâm toàn lực chúng ta hộ niệm, còn chúng ta cầu siêu cho những người đó nào cái gì trong cái buổi lễ nghi thức của Phật giáo. Còn đằng này là một đạo tràng tu tập nào cái gì, đạo tràng tu tập. Bây giờ ví dụ như một cái đạo tràng kinh sư đi, kinh sư á quý thầy theo Du Già và theo Mông Sơn, thì quý thầy cúng một cái buổi kinh sư. Kinh sư đó là trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ giống nhân. Như vậy thì cái trai đàn chẩn tế tức là bữa đó là một cái đàn trai thanh tịnh trang nghiêm, không có gì cúng trai tăng để hồi hướng, cái đó là cái thứ nhất. Rồi lập ra một cái đàn chẩn là chẩn bần là cho là cúng, không có gì chẩn tế là cúng, chẩn là cho. Như vậy là mình cúng cho người ta ăn, sau đó mình phải tụng kinh, tụng kinh để cho người ta được giác ngộ. Như vậy thì quý vị mà ngồi đàn, quý thầy ngồi đàn trong đàn kinh sư đó là cầu siêu bạc độ cho những nhân nhân. Tất nhiên là cái đối tượng chúng ta hướng tới là đối tượng những hương linh của thập loại cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn. Tất cả đều hướng về những người đó và người ta gom về chẩn cho ăn, có nghĩa là đối khác ăn xong thì bắt đầu cầu kinh, cúng kinh để hồi hướng nguyện giảng sanh. Nhưng mà ở trong tam thời hệ niệm không phải vậy. Đối tượng chúng ta hướng tới là con người đang sống, ông bà của quyền thất tổ mình, và bên ngoài thì là thập loại cô hồn, hà sa ngã quỷ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Quý vị cùng chung tu tập hai này khác nhau. Cầu siêu có nghĩa là một cái đối tượng mà chúng ta là làm để mà cầu cho người đó thôi, chứ mình không có lấy cái đối tượng của người đó để tu tập, mà mình cầu mình cho người đó không. Nhưng mà cái này á, lấy đối tượng của những người đó để tu tập. Cái ý nghĩa này là lấy đối tượng tu tập, nghĩa là ví dụ như là sản nạn, người thai nhi, rồi là đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, tất cả cái mình đều mời về, ông bà của quyền thất tổ mình mời về cùng tu tập với mình. Cái gì? Họ cùng tu tập, họ đầu tiên họ nghe khai thị để khai tâm mở trí. Cái gì? Và về đây cùng tu tập mình vẫn có cúng nha. Thế là những cái người nào á, cái gì cúng là gì? Cúng ở đây tất nhiên là mình giống như mình chẩn vậy đó, nhưng mà tại vì người sống tu tập phải ăn phải sống thì họ đói họ cũng phải ăn rồi họ mới tu. Cái gì như vậy thì cái ý nghĩa là mình cũng phải nhớ người đó, người sống mình ăn thì người chết người ta cũng phải ăn. Cái gì tức là ta để thỏa mãn cái tâm lý ăn, cái kiểu nào mình không biết, nhưng mà để thỏa mãn cho họ đừng có đói, đừng có khát, đừng có khổ nữa thì họ vô họ tham gia vào tu tập, chứ không phải họ đến đây để họ chờ sự ban ơn của mình. Hai này khác nhau. Ban ơn là mình cho mình chẩn. Cái gì ở đây không phải chẩn, đây không phải chẩn bần, mà ở đây đãi ăn chứ không phải chẩn bần. Hai này khác nhau. Chẩn tức là cho người ta đi ăn xin mình cho, còn đây mình mời về tu tập, mình đãi cho người ta ăn, người ta đồng tu ngồi tu với mình luôn. Cái gì cái này hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Chẩn là mình cho, cái gì họ là cái người nhận bố thí, còn này không phải bố thí, mời đãi đàng hoàng, ngồi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh phải không, cúng dường thanh tịnh và thân tỳ lô giá na Phật, ngồi là cúng luôn quả đường luôn. Cái gì tất nhiên là họ là một trong những thành phần tham gia vào trong cái buổi chung phong tam thời hệ niệm này, chứ không phải họ là đối tượng để mà chúng ta bố thí người ta cầu cho họ. Hai này khác nhau. Nên nhầm khi ông bà mình đi đến đây mình nói làm chẩn cho ăn chẩn chẩn bần, người ta đâu có là đi ăn xin đâu mà chẩn bần. Bởi vì mình mời tới đây người ta tu, mình đãi người ta đàng hoàng mời. Do đó mà khi mà nên những cái đạo tràng thế này, chúng ta có những cái mâm để lúc ta không ăn á, ta để ăn, ta mời hai bên cùng ăn với chúng ta, ít hơn cần nhiều, để bên mâm nữ bên mâm nam thôi. Không quý vị, và hôm nay có một cái cúng biến thực biến thị cho ngôn quảng dương trì tụng nam mô tát hôm nay ma lô chỉ đế án tam ra tam bạc hà hồng nam mô toro bà gia đắc ra ra đắc điệp tha án toro toro bắc ra toro bắc ra toro ta bà ha án ngang ngang nặng tam bà phạ việt nhật ra hồng thử thực biến thập phương. Không quý vị, tất cả các cái không quý vị nhữ đẳng cô hồn chúng ngã kim thí nhữ cúng thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện di thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo án mục lực lăng ta bà ha án ngang ngang nẵng tam bà phạ việt nhật ra hồng quá đầy khắp hư không luôn. Quý vị tất cả cái quá ra luôn, vậy mâm một thôi mà quá dài ra người ta ăn là không bao giờ hết. Nhưng cái nhà Phật chúng ta có câu chú, mình không sử dụng câu chú đó là mình bị thiệt thôi. Nên nhầm khi mình mua 200 triệu tiền giấy vàng bạc cơm gạo cháo rồi cúng đủ hết nha, cúng phải là có mía rồi có cốc rồi có ổi có này kia, tại vì thập loại cô hồn đủ đối tượng hết. Cái gì đối tượng nào thích gì là vô người ta lãnh đó, tức để thỏa mãn tâm thức của người ta. Trong lúc đó người ta sẽ hoan hỷ nha quý vị, mình vậy nhận đồ hoan hỷ đâu thử gây con cháu cho hộp đồ dương dương đưa cái cười te tét liền, mà con cháu đi đâu về mà không có quà, các vị vậy ơi cái mặt mình như cái bánh bao chịu không. Do đó mình cũng phải cho người ta, cho người ta hoan hỷ quý vị đó, từ cái hoan hỷ đó người ta tham gia chung với đạo tràng. Như vậy thì cái tâm của chúng ta là mời những quý vị đó về cùng tu tập, cùng khai thị với chúng ta, mà cùng nhau tu tập, cùng nhau hộ niệm với nhau. Đó, quý vị. Do đó mà khi mà cái đối tượng này không phải là đối tượng để chẩn bần, mà đối tượng này là đối tượng được mời, được thỉnh à, quý vị tu tập. Nếu mình lên á, mình đi mời ông bà Cửu Quyền Thất Tổ thắp nhang lên nha. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ gì hôm nay con mời Cửu Quyền Thất Tổ ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp, họ nội họ ngoại con cùng nhau đi đến chùa Thiên Mụ, hôm nay trung phong tam thời hệ niệm. Thứ nhất là nghe quý thầy khai thị trong pháp giới chúng sanh phát tâm tu hành. Cái thứ hai nữa là cùng hành trì với chúng con. Và thứ ba, những người đó phát tâm hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ba pháp giới chúng sanh. Để gì? Cho tâm người ta để thay đổi trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ quý vị thấy á, là bà Thanh Đề, tại sao bởi bị đỏ không quý vị? Mục Liên á, lấy cái bát cơm cho mẹ ăn á quý vị. Tai tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Như vậy thì một Kiền Liên á, đưa cơm cho bà ăn, bà bỏng sẻn tham lam không mời, tức nên bà không biết nghĩ tới người khác. Còn đằng này tất cả những người tham gia tu tập đồng hồi hướng cho người khác, có nghĩa là đang biết nghĩ tới người khác chứ không phải tự nghĩ tới mình không đâu. Tự giác, giác tha ở trong đó đó. Nên mình hướng tâm ta, tập cho tâm ta cũng hồi hướng giống mình luôn. Những người tham gia tu tập, ông bà Cửu Quyền Thất Tổ, Hà Sa Ngã Quỷ, thập loại cô hồn, ta cùng tu và ta cùng hồi hướng. Ta tu và ta cũng hồi hướng, ta đau khổ quá ta hồi hướng cho những người đau khổ khác khỏi đau khổ đó. À, quý vị, tâm đó bắt đầu tâm rộng lớn, tâm lớn mạnh là bắt đầu ta biết tu tập. Nha quý vị, như vậy thì ta vừa được lợi lạc tu, ta vừa được mình hồi hướng trong cái cúng dường. Nhằm khi á, trung phong tam thời niệm này, ta cũng cúng dường trai tăng nữa. Nếu không cúng dường trai tăng thì ta có những cái lễ bố thí để hồi hướng những cái phước báo công đức đó cho pháp giới chúng sanh. Còn mình cúng cho người ta ăn là riêng nha. Còn này mình á, là bố thí cho những dân nghèo à, rồi mình cúng dường cho quý thầy. Ít gì cũng phải cúng dường cho quý thầy tham gia trung phong tam thời niệm. À, quý vị, người ta mình phải cúng dường. Mình không có buổi lễ trai tăng nhiều á, thì ở đây có 6 thầy mình cũng phải cúng cho 6 ông thầy. Nha quý vị, thì cũng là một cái ý nghĩa, tuy là nó nhỏ nhỏ nhưng cũng nhờ phước báo công đức đó mà mình hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, thì bản thân những người đó cũng hồi hướng luôn. À, quý vị, như vậy thì đối tượng tham gia, à, quý vị, đối tượng tham gia và cái cách nhìn cái mối quan hệ của đối tượng là chúng ta hiểu điều đó nha. Chứ đừng nói là những người tham gia ở nơi này là những người mà cần sự bố thí giúp đỡ của chúng ta, đừng có tư tưởng đó quý vị. Đây là đồng tu, giúp đỡ họ, đồng tu, nương nhau, anh diều em tiến. À, quý vị, nương nhau. Từ cái tâm đó đó là mình không có tâm cách xa, cách biệt. Mình không phải là Bồ Tát mà độ cho chúng sanh, mà mình là một người bạn đồng tu, hỗ trợ với nhau, dìu dắt với nhau, tu hành có bạn với nhau. À, quý vị, nhưng mà bạn này thì nhầm khi mình không thấy. À, quý vị thấy cái xỉu à, nên không dám thấy, thôi thì kể như mình tôn trọng họ. À, quý vị, mình thỉnh họ về cùng tu, trong đó có Cửu Quyền Thất Tổ. Ông bà mình đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp, đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Nên con cháu mà đi làm này thì ông bà mình vui lắm. À, quý vị, nó biết tới mình, nó mời mình đi tu. Lại tới đây quý vị, sự cộng hưởng của tu tập chút xíu, chúng ta nói tới hành trì, cái giá trị của hành trì, sự cộng hưởng của những câu niệm Phật, cộng hưởng những phước báo, cộng hưởng tu tập như thế nào gì, giá trị nó cao lắm, gọi là phước lực của đại chúng á, nó cao lắm. Nên đầu tiên là yếu điểm, trọng điểm đầu tiên là chúng ta khai thị. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã khai thị đó, tức là mình biết về trung phong, để cái tâm của mình hướng đến trung phong là tâm tự tu và mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cái này á, là người sống người chết, tất cả pháp giới chúng sanh. Tại vì trong nhà Phật, Đức Phật đâu có phân biệt sống chết, đúng không quý vị? Đức Phật là cứu độ, là cứu độ chúng sanh thôi. Chúng sanh có 4 loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh, đúng không quý vị? Tại sao chúng sanh đau khổ? Đâu phải chúng sanh được người là chúng sanh sướng đâu. Dầm khi người đâu có sướng. À, người gì sướng cái thân thôi, người giàu cũng khóc mà. Cái thân tiền của vật chất đầy nhưng mà là chồng có vợ bé. À, người gì vợ đánh bại, à, vân vân. Rồi à, con quậy trốn học xích xì ké. Như vậy thì con người mình khổ, khổ này là cái gì? Khổ là cái tâm mình khổ. À, người gì tức là tâm chấp mà mình gây ra đau khổ. Chứ đâu phải cái tướng này khổ đâu. À, người gì nhầm khi nghèo người ta đâu có khổ. Nhưng mà mình nghèo thì mình khổ. Tất nhiên là qua cái tướng nghèo thì mình lại khổ cái tâm mình, tức là mình chấp vào cái nghèo mình khổ đó. Ví dụ như người ta chửi mình, đâu có gì, ta chửi mình khổ. Mà ta chửi người khác không khổ. Vậy đâu phải câu chửi á, là đau khổ, mà chính cái mình nhận cái câu chửi, mình chấp câu chửi mình mới đau khổ. À, như vậy đau khổ là do cái tâm chấp của chúng sanh mà đau khổ. Nên trong tất cả pháp giới, tất cả các loài hữu tình đều đau khổ hết. Đó không quý vị, tại vì loài hữu tình đều có cái tình trần, mà có tình trần thì có tâm chấp là đau khổ à. Nên loài có thân, loài không thân hay địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, a tu la, cõi trời, cõi người gì thì có những đau khổ riêng biệt trong nghiệp của các loài khác nhau. Đó không quý vị? Nhưng mà địa ngục, ngã quỷ, súc sanh nó thì là nặng nhất. À, do đó mà chúng ta phải cần hồi hướng. Cái phần hồi hướng mình nhắm tới đối tượng nè. Còn cái phần tu, có những phần đi đến đây tu được, có những phần không thể đi đến đây tu được. À, quý vị, ví dụ như tái sanh làm người rồi thì đâu có ở đây đâu tu. Tái sanh làm các con vật rồi có đâu tu. Tái sanh làm ngạ quỷ rồi quý vị có thể vô đây được, có thể ở xa quỷ đâu, tuốt tuốt ở đâu chứ không phải ở đây rồi là sao tu. À, rồi là tái sanh vào địa ngục sao lên đây tu, vân vân. Nói chung chúng ta đối tượng để tu rất là hạn chế, không, nói chung là không có nhiều đâu. Nhưng mà đối tượng hồi hướng của chúng ta thì mới nhiều. À, quý vị, trong cái pháp giới chúng sanh, nên đầu tiên là việc khai thị. Việc khai thị là cái gì? À, quý vị, chữ khai là mở ra, thị là nhìn, là thấy, là biết được. À, quý vị, chúng ta không biết được, chúng ta không có mở ra nên chúng ta không biết được, mà không biết được nên gọi là kẹt tâm mà chấp tướng. Chúng ta không biết nên ta kẹt vào trong đó, chúng ta không mở thì nó không thông, mở thì thông, có gì mà thấy là biết. Như vậy là thông và biết thì đó gọi là khai thị. Vậy thì mở gì ra mà khai cái gì? Mở tâm để chúng ta ra. Có gì khai cái gì? Có gì khai cho tâm chúng ta thông, tại chúng ta bị ngăn bị che, ta gọi là triền cái, bị ngăn bị che. Do ngăn che tâm này mà tạo ra dòng nghiệp, mà dòng nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Do chấp của tâm mà chúng sanh đau khổ, vậy cuối cùng là do tâm của chúng sanh mà làm cho chúng sanh đi những nẻo sanh tử luân hồi và đau khổ. Như vậy thì khai thị là khai tâm mở trí, tất cả các loài chúng sanh thấy được sự sai của tâm thức của mình, sự lầm lẫn của tâm thức của mình mà mình đi trong sanh tử luân hồi đau khổ của pháp giới chúng sanh. À, quý vị, như vậy thì mình làm cái gì? À, quý vị, bây giờ ví dụ nha, tâm của chúng sanh trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, vân vân. Vô minh cái gì? Vô minh cái tâm của chúng sanh vô minh. Mà vô minh là gì? Vô minh tất nhiên là không có sáng suốt. Không có sáng suốt là sao? Tức là người không biết được Phật pháp thì gọi là vô minh. Cái gì? Phật pháp là gì? Là những lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy đạo là con đường. Đường gì? Con đường từ bờ mê sang bến giác gọi là đạo. Cái gì? Chứ không phải đạo là con đường ngoài lộ mình đi, không phải là đạo là con đường là xa lộ đại hàng. Vân vân. Đạo là cái con đường mà chúng sanh từ bờ mê đi sang sự giác ngộ, con đường từ phàm phu tục tử sang thánh nhân, con đường từ đau khổ sang an lạc, xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc, đó là đạo đó. Đức Phật dạy đó, cái gì, những con đường đó mà chúng ta không biết những con đường đó thì chúng ta bị mê, mà chúng ta biết những con đường đó thì gọi là giác. Mà muốn biết những con đường đó giác thì phải khai thị cho người ta mới giác nổi, chứ không khai thị biết đường đâu giác. Quý vị, tu cũng đâu biết đường đâu tu, hồi nào tới giờ khổ cũng đâu biết đường sao khổ. Quý vị, vong linh tại sao đau khổ quá trời luôn quý vị ơi. Ở trong nhà ngồi có một mình con cháu đi làm chơi ngày, ở nhà giữ nhà có một mình buồn hiu buồn hắt đó quý vị. Còn ai vô nhà thì bảo vệ lấy cái nhà của mình, rồi là chôn đống vàng thì nằm ở chân đống vàng giữ hoài. Có những người tội nghiệp lắm á quý vị, đi ra ngoài nghĩa địa giữ cái mộ mình ngoài á, nằm ở đó giữ năm này qua tháng nọ quý vị, buồn hiu có một mình giữ cái mộ. Giữ gì? Giữ cái thân của mình á. Thân mình bỏ uổng quá, tiếc quá. Giữ thân mình gì mà gọi là thân kiến. Thân kiến là thoát nổi. Quý vị, thân kiến thoát nổi làm sao mà thánh được. Do đó mà giữ thân mình. Còn có những người thiêu lên gì, tại lò thiêu la làng, tại lò thiêu á. Trời ơi, thân tôi cháy hết rồi, cháy hết rồi. Trời ơi, la quá trời, tại lò thiêu. Quý vị, tới cháy rồi ra được cái đống xương tàn. Quý vị đi vô hũ cốt, đem hũ cốt vô chùa, ngồi đó giữ. Quý vị, giữ hũ cốt, nghe ai lại mà phá hũ cốt là không được à. Thấy không? Như vậy thì người ta gọi là chấp. Chấp là giữ chặt. Quý vị, cái thân mình ở trong tâm. Giữ chặt cái thân mình ở trong tâm. Đó là sở hữu của mình. Cái này là cái của mình, là cái quý nhất. Nói cho cùng là thân mình là cái quý nhất hơn tất cả các cái đối với tâm lý chúng ta nhìn thấy. Quý vị, đó gọi là pháp chấp của thân. Quý vị, gọi là thân kiến. Trong nhà Phật gọi là thân kiến, tức là kiến chấp của thân. Tại sao kính tấn của cha thân? Là tại ta không hiểu đạo. Đức Phật dạy thân này là do ngũ quẩn hợp thành, đất nước gió lửa là sắc quẩn, thọ tưởng hành thức. Quý vị, thì đó là bốn cái quẩn sao, mà sắc thọ tưởng hành thức là ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn này đó, quý vị, kết hợp với nhau mới thành cái thân người. Khi mà thân người rã, quý vị, thì sắc nó rã, nhưng mà sắc quẩn nó vẫn còn. Sắc quẩn tức là nhóm chứa sắc nó vẫn còn, nên đi tìm cái sắc đó. Như vậy thì sắc thọ tưởng hành thức này sở dĩ nó còn tồn tại là do còn cái pháp chấp của tâm. Chúng ta thấy cái thân này nó tồn tại và nhu cầu muốn có được cái thân này, đúng không quý vị? Như vậy nhu cầu muốn có thân, khi mất cái thân này rồi, nhu cầu muốn có thân thì ta đi tìm cái thân khác mới trở thành luân hồi đó. Quý vị, nếu chúng ta không đi tìm thân khác không có luân hồi. Tại sao chúng ta tìm? Tại chúng ta có nhu cầu có cái thân. Quý vị, có nhu cầu có thân. Tại sao có nhu cầu có thân quý vị? Tại vì người ta yêu quý nó. Mà yêu quý thì Đức Phật dạy đó là ái đó. Quý vị, ái muốn là dục, nên gọi là ái dục. Trong phần tập đế, Đức Phật dạy đau khổ quý vị. Nguyên nhân của đau khổ là tập đế là do ái dục mà sanh. Mà mình ái cái thân này, mình muốn có cái thân nữa. Quý vị, nhưng mà cái thân này nó đâu phải là thiệt đâu, muốn có. Nó tạm thời thôi, nó gán ghép của ngũ quẩn, nó tạm thời lại đó quý vị. Và nó trở thành cái thân người. Sau khi trăm năm thân người cũng rã, và rã rồi nó lại mất thân người, trở thành thân khác là do tâm của mình mà tạo nên. Có nghĩa là tâm của mình là tâm dao động tần số có thiền định hay không. Ít thiền định thì đọa lạc cảnh giới dưới, nhiều thiền định thì lên ngược và lên cảnh giới trên. Tức là sự nhận thức của tâm mà sanh ra tâm có thiền hay là không có thiền. Ví dụ mình không có nhận thức của tâm, mình hay vọng động của tâm thức, thì tâm mình động loạn, mình đọa lạc xuống cảnh giới dưới. Còn nếu ta có thiền định thì chúng ta lên cảnh giới ngược và lên trên. Như vậy tâm thiện thì lên cảnh giới trời của dục giới, còn tâm là thiền lên cảnh trời của sắc giới, còn tâm định lên cõi trời của vô sắc. Nhưng mà tâm thiện thiền định luôn về Tây Phương Cực Lạc, cao hơn cõi trời cao nhất cấp. Cái gì? Thiện cộng thiền cộng định luôn. Đó là tâm của con người đó. Không cái gì? Như vậy thì tâm người làm cho người ta đau khổ quý vị. Nên mình giải phóng tâm thức. Giải phóng tâm thức là tâm mình nó hiểu ra, nó sáng ra thì người ta gọi là giác. Hiểu ra thân này đâu phải còn hoài đâu quý vị. Sống trăm năm rồi cũng mất, cũng gửi về cát bụi. Thân mình đã khổ gần chết rồi lại ôm thêm cái thân nữa. Không thấy không? Cái thân nữa mà đi có vợ bé, thân này muốn chết. Quý vị thấy không? Thân mình đã khổ, đã sanh, đã già, đã bệnh, đã chết, còn ôm thêm cái thân già bệnh chết nữa quý vị. Người ta ra đi cái là mình giải phóng mà không chịu giải phóng quý vị, mà mình lại là đau khổ quý vị. Nên có nhiều người người ta có vợ bé, người ta đi ra khỏi nhà quý vị, khổ dữ lắm, đòi chết, đòi chóc xong quý vị, nhưng mà không biết. Nên Đức Phật nói là mình u mê của tâm quý vị, sống trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Quý vị, mình giải thoát rồi cái tự nhiên ai đi đi khỏe ghe, đi chùa Thiên Mụ tu rồi quý vị, giải thoát rồi không chịu, muốn ràng buộc. Thầy cho xin lá bùa cho ông chồng con về thầy, quý vị thấy không? Muốn buộc phải không? Quý vị thấy không? Hết nợ hết duyên ta ra đi mà mình còn muốn buộc chặt và lại hoài, không có gì buộc cái dây này biết ngày nào cho nó xong. Quý vị, nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới ưu minh, không có dòng sông nào như ái dục. Quý vị, dòng sông ái dục nó chảy hoài vô tận. Quý vị, nằm ngủ ban đêm, huynh ơi huynh, kiếp sau mình gặp lại nữa nghe huynh. Thấy không? Thấy không? Ham muốn chưa? Quý vị, kiếp sau gặp lại nữa nghe huynh. Muội tối ngày muội đánh bài không có đi chùa đâu, gặp lại nhau gặp ở đâu, không lẽ gặp lại nơi thần bài? Quý vị, phải chi có đi chùa tu hành còn được làm người, không có đi chùa tu hành á quý vị còn hỗn láo với cha mẹ để chúc thành con này con nọ sao gặp. Quý vị, bây giờ không lẽ là huynh là niệm Phật về Tây Phương còn muội đọa dạo con gì sao gặp được? Quý vị, nên đâu gặp được. Quý vị, nó muốn gặp là gặp đâu. Nên có những người quý vị nói là thôi thầy ơi, con không có tu về Tây Phương Cực Lạc, không, con muốn làm người à. Muốn làm người thì đâu có cầu bắt đắc khổ, ai không muốn làm người. Nhưng mà kiếp sau có được làm người hay không mới là quan trọng quý vị. Kiếp sau được làm người hay không, mà trong cái làm người đó có lành lặn hay không mới là quan trọng đó quý vị. Kiếp này mình đi mình liếc mà nói xấu người ta không, kiếp sau mắt mình biết có thấy đường không nữa quý vị thấy không. Rồi kiếp này mặt mình nhăn nhăn hay quả quả, sanh ra mặt như là thị nở, vì sanh ra làm người lúc đó làm người hạnh phúc không? À, quý vị kiếp này đi nói xấu người ta, sanh ra là méo miệng súng răng rồi câm ngọng rồi đó, rồi lúc đó có hạnh phúc hay không? À, quý vị kiếp này mình chặt chân cẳng giò của con gà vậy thì kiếp sau sanh ra mình đi không được, đó có hạnh phúc không? À, cũng làm người vậy. À, quý vị không? Rồi kiếp này nhậu nhẹt say xưa, qua kiếp sau quý vị rồi bị tửng tửng mát mát đây, rồi có hạnh phúc không? À, quý vị như vậy thì cũng làm người. Quý vị bắt đầu người ta mới sáng ra, đâu phải làm người là làm người ngon lành được. Bây giờ kiếp trước có tu có căn lành, kiếp này mới ngon lành đây nè quý vị. Còn kiếp này quậy không, kiếp sau sanh ra được làm người, lúc đó làm người tàn tật, rồi làm người không có thông minh, làm người bệnh hoạn rồi đó, làm người được rồi có đó ham không? À, quý vị làm người phải giàu sang danh vọng như Thái tử Siddhartha Du Gia Đà La rồi thì còn may phước. À, quý vị còn làm người mà đi ăn mài không có làm người chứ. Tối ngày đi ăn xin ngủ ở ngoài không lạnh gần chết luôn, chứ còn bệnh hoạn có tiền nữa người ta chửi mắng nữa, bệnh tật ốm đau ghẻ lở tùm lum nữa, thôi làm người chi, thấy không? Cầu làm ai làm vậy? À, quý vị, do đó mình ham thì ham thân người thiệt quý vị, nhưng mà thân người hoàn thiện phải có phước báo, phải có công đức, phải có đầy đủ lắm mới được làm người. Do đó tâm của chúng sanh chấp, mà chúng sanh chấp vào thân nó nặng nhất, nên chúng sanh giữ ngoài mộ, chúng sanh không đi sanh tử luân hồi được, hoặc chấp vào thân trong tam giới chúng sanh phải đau khổ với cái thân đó. Nhưng thật ra cái thân mình á quý vị, nó tồn tại có một thời gian rồi nó mất rồi. Nên cái người khôn á, người ta mượn cái thân mình để người ta tu, tại thân mình có đầy đủ ngũ uẩn, đầy đủ ngũ uẩn dễ tu lắm. Con người mình á, cái thứ nhất các quý vị dễ tu là gì? Là con người mình đã chịu tác động của thiên nhiên, là nắng nè, gió nè, thời tiết mưa nè, rất là khổ cho thân người, nên ta dễ phát tâm tu lắm. Cái đó là cái thứ nhất các quý vị. Con người á phải sống á, phải đối xử với cha con chồng vợ bạn bè, phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ, đấu tranh con người nó khổ lắm. À, không quý vị, như vậy thì đời sống của con người khổ bởi hoàn cảnh, khổ bệnh hoạn, khổ bởi già yếu, khổ bởi mối quan hệ, tất cả các cái con người ta không nghịch ý nghịch lòng. Mới hôm có cô Phật tử nhắn tin, đâu 10 giờ đêm mà nhắn tin: thầy ơi, con thấy cuộc đời này con không muốn sống nữa thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con nay nhiêu tuổi? Con 24 tuổi à. Không muốn sống, cái gì cũng nghịch ý nghịch lòng với con hết trơn á thầy ơi. Con đối xử với người ta tốt dữ lắm, cái gì con cũng mua cho, cái gì con cũng lo hết trơn, mà tới bây giờ á quải gánh sang ngang một cái gột một cái là không có ơn có nghĩa vậy trơn á. Vậy rồi biết khổ vì tình giác rồi. Rồi nè, nghe cái e cái là biết liền à quý vị. Là rồi cái này là cái gì, như là yêu người ta nè, rồi á người ta cần cái gì cho, cần xe cho xe, cần nhà cho nhà, cần cửa cho cửa, tới chừng mình hết tiền rồi hô biến xong. À, quý vị còn lại cái thân tàn bạ. À, quý vị trời ơi, thầy ơi, con chán cuộc đời lắm, mới 24 tuổi chán cuộc đời này dữ lắm thầy ơi, con không muốn sống nữa, chắc đó là con chết sớm á thầy ơi. Còn cha còn mẹ, cha mẹ sanh ra á quý vị, mình sanh ra có cái gì đâu, là có gì con cho người ta hết trơn rồi. À, nói vậy hiểu phải không? Nè, có gì cho hết trơn rồi, vàng bạc tiền bạc nói chung có gì cho nấy cho hết trơn rồi, giờ hồ biến cái sột nó ra đi luôn, không tình không nghĩa hết trơn. À, quý vị, là con mới có 24 tuổi rồi con ơi, còn cha còn mẹ còn anh còn em, mới sanh mẹ sanh ra có gì không, thậm chí không có bộ áo cho mình nữa. Bây giờ con được gì vậy? Con được đại học vậy, bằng đại học ra đàng hoàng. À, không có gì, rồi được hiểu biết, rồi có công ăn việc làm đàng hoàng, như vậy là mình có nhiều chứ gì. Mình mất là chuyện nhỏ, mất này là cái gì biết không? Để là bấm vô cái nghiệp cảnh đại bấm nè, ép lại nè, quay lại kiếp trước nè, có gì chủ hội vô hội ma giật người ta. À, có gì giật người ta mà đâu phải giật bình thường đâu á quý vị. Mình á tình cảm với người ta, giả bộ nói thương yêu người ta, thương yêu người ta, vô hội đi quý vị, rồi cuối cùng giật người ta luôn, phải không? Vừa là mình gạt tình ta mà vừa gạt tiền ta, phải không quý vị? Kiếp này trả hết hai cái con à, phải không? Vừa trả tình mà vừa trả tiền, vừa trả hai cái luôn. Vậy trả vừa xong nợ người ta ra đi á, mai sách dĩa trái cây lên bàn Phật cúng mà tạ ơn đi, trả hết nợ mừng quá, thanh toán hết nợ mừng quá, hết nợ tình cũng hết nợ tiền biến mất tiêu rồi. À, quý vị, tiền trả xong, tình trả xong, từ đây về sau sống thoải mái an vui ung dung tự tại, hên quá, mừng không lo ăn mừng mà đi lo. À, quý vị đi nhậu chứ, trời ơi, có một mình gái đi giữa khuya đi nhậu. À, chạy về chạy xe chạy về chạy không nổi. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình đã là hết duyên hết nợ, À, quý vị, người ta ra đi sớm thì khỏe sớm, hết nợ sớm chứ có sao đâu, phải không? Chứ mai mốt mà cưới về có một hai đứa con nó bỏ thì lúc đó còn tệ hơn, còn giờ mới có bồ à. À, quý vị, nó bỏ hên quá, phải không? Sắm dĩa ngũ quả về cúng củ quyền thất tổ đi. À, quý vị, hên quá, bỏ trước khỏi bỏ sau. À, quý vị, khổ trước khỏi khổ sau, đâu có sao đâu. À, quý vị, bình thường. Do đó mà đâu có gì phải đau khổ gì đây đâu. Nên tâm của chúng sanh đó quý vị kẹt vào trong đó, tâm chúng sanh chấp vào trong đó, nên chúng sanh bị đau khổ ở chỗ đó. Nên thân người mượn tạm thời gian, thân người có đau khổ nên ta phát tâm tu. Nhưng mà đặc biệt con người của chúng ta có một cái điều mà pháp giới chúng sanh này người ta không có được cái quý vị, đó là trí thông minh. Trí thông minh của con người ngang hàng với cảnh giới của cõi trời đó, nhưng mà cõi trời thì phát tâm tu ít hơn cõi người. Tại sao? Tại vì trên đó ta có ngũ thông, cái gì ta muốn cũng có. Chứ có gì cõi trời mà nó dịu mát, có gì đâu có ánh nắng này, là dịu dịu mát mát nhưng mà ánh sáng không có gì, màu sắc đẹp dữ lắm. Tiên nữ trên cõi trời có gì cao người mấy chục mét vậy đó, cao trên mà thân thể trong suốt đẹp lắm, đẹp đến như thế này nè. Trong kinh có một đoạn là ông Nan Đà em của Đức Phật, Đức Phật dẫn về lên cõi trời. Ông mới cưới cô vợ là Tôn Đà Lị đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ, hoa hậu quý vị. Nhưng mà thấy tiên nữ trên cõi trời, mới cõi trời thứ hai đó đó. Không quý vị, trời đau lợi đó đó. Mà Đức Phật dạy, Đức Phật hỏi là con thấy tiên nữ rồi so với vợ con thế gian sao? Ông nói con thấy tiên nữ rồi thấy vợ con giống khỉ già quá. Nội nhiêu đó không biết là cảnh trời đẹp cỡ nào, người ta đẹp cỡ nào. Không quý vị, đẹp vậy đó, rồi cảnh trời người ta im dịu, muốn gì có nấy, người ta đâu phát tâm tu. Còn mình đây khổ gần chết chứ gì, khổ nãy đó thấy không? Khổ một cái là tình đời bạc bẽo quý vị, nên ta mới hát cái bài gì? Đường thương đau đầy ải dân gian, phải không? Ai chưa qua chưa phải là người, trong thối đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta hận cái cuộc đời. Nên nó hận đời. À, quý vị, đời có là đâu hận quý vị, tại người đối xử bạc bẽo với mình. Mình là con của nhà Phật, có quý vị, Đức Phật nói là lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân không? Lấy tình yêu mà đối xử với người ta đi, quý vị, dầu cho người ta xử tệ bạc mình, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, này mới là tứ vô lượng tâm của nhà Phật, từ bi hỷ xã. À, quý vị, con của nhà Phật biết rồi quý vị, đời ấy người ta phản bội mình thì mai mốt người khác cũng phản bội lại họ, trong cái chuỗi chu trình của nhân quả tương tục của chúng sanh mà thôi. Ngày nay người ta chửi mình, mai mốt sẽ có người chửi là họ, nên mình khởi lên tâm thương á quý vị. Họ biết họ sống trong vô minh, thay vì họ dùng câu niệm Phật mà họ chửi lộn đây quý vị, mình thương họ. Thay vì họ sống chung thủy, họ vì người khác mà họ vì mình, họ bỏ vợ bỏ con, có vợ bé vợ mọn, hoặc là bỏ chồng đi đánh bài theo không phải là phụ nữ đâu. Vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong pháp giới chúng sanh là ai cũng khổ chứ á. Nên mình phải thông cảm cho họ, mình thương yêu họ. Không có gì về họ không có tu, chứ họ có tu họ đâu có làm vậy. Nên họ không có tu nên họ mới làm vậy. Nên họ làm trong cái vô minh, nên mình thương yêu họ, cái gì sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho họ. Đó là công đức của phóng sanh đó. Không có gì, công đức phóng sanh để được cái tâm tha thứ khoan dung độ lượng. Không có gì. Phóng sanh nó có hai phần. Một phần là tha thứ, là con vật nó nguy hiểm đối với mình thì mình cứu nó, con người nguy hiểm đối với mình cứu người ta, quý vị, mình tha cho người ta. Còn nếu nguy hiểm đối với người khác thì mình mua, mình phóng đi là mình cứu quý vị. Cái đó là gọi là công đức phóng sanh. Đức phóng sanh có hai phần, một phần là mình tha, hai là mình cứu. Như vậy thì mình mua mà mình thả thì cái đó là công đức cứu. Công đức cứu là công đức của vị tha thôi, quý vị, độ tha thôi. Còn công đức mà mình tha thì công đức mới gọi là tự độ, mà tự độ rồi mới độ tha. Do đó mình tha trước mình đi phóng sanh sau thì công đức nó mới viên mãn. Còn cái người nào mà không có tha mà đi cứu không á quý vị, công đức có chút xíu téo không nhiều. Còn người nào mà tha rồi được á quý vị mà đi phóng sanh đó thì cái này mới tuyệt vời nè, tuyệt đỉnh nè. Thấy không quý vị? Ở nhà tha được không? Tha cho ông chồng được không? Tha được, tha đi. Tha cho con được không? Tha được thì tha đi. Tha cho cháu được không? Tha được, tha đi. Tha được cho hàng xóm được không? Tha được thì tha đi. Giống như những người cũng đã mất đó quý vị, có tha được hay không? Có những người ta rất hận, rất thù quý vị, người ta ra chết đi rồi, thầy ơi oan ức quá thầy ơi. Nhập lên đó quý vị, oan ức quá thầy ơi. Hỏi oan là oan sao? Trời ơi, con vợ con nó có chồng rồi. Trời, quan gì quan? Thì chết người ta đi có chồng có gì đâu, ở Cà Mau gì. Ờ, ông nhập lên nhập xuống lầm rầm 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 chứ. Nó là vợ đi có chồng rồi. Nghe không quý vị, vợ có chồng thì sao? Nghe không quý vị, chết thì vợ người ta có chồng có sao đâu. Nghe không quý vị, hỏi có thương vợ không? Có. Thương vợ bắt ta ở cô đơn à. Bắt ta leo lên cái mái nhà, sửa mái nhà. Bắt ta đào kinh đào mương à. Ta có chồng về phải phụ giúp cho vợ mình, thương vợ mình phải hy sinh chứ. Thương gì ích kỷ quá vậy. Chết rồi không mà giúp đỡ được người ta thì mình cũng phải cho người ta một con đường chứ. Không có thân thì mình còn giúp đỡ, không có thân thôi mình đi tu thôi. Mình cũng cầu nguyện cho vợ mình nó kiếm được cái ông nào mà ngon lành. Không có gì chứ quan gì quan, thấy có gì đâu quan. Quý vị chết đi rồi thì vợ có chồng khác có đâu quan. Trời ơi, nhà con mất hết rồi, giường gược cuộn giường ta lấy hết, ai lấy? Trời ơi, vợ lấy cho ai lấy, con lấy cho ai lấy? Quý vị thì bây giờ mình còn sống, mình còn làm lụng được, mình còn xài được thì mình sở hữu. Chết đi rồi còn đâu nữa sở hữu. Nên tất cả những cái gì trên thế gian này là mượn tạm, mượn nương mà sống mà nhờ thôi. Đức Phật dạy đó là những phương tiện. Kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai á, thì tất cả các cái để chúng ta mượn, giống hệt như tu tập mà mượn chuông mượn mỏ mà tu sống này, mượn thức ăn rồi mượn vàng mượn bạc mượn nhà mượn cửa mượn xe mượn cộ để ta sống thôi. Còn chết rồi thì tất cả những cái đó nó đâu có còn ý nghĩa đến những hương linh nữa đâu. Nhưng mà mình vẫn còn tham đắm chấp ở trong tâm á quý vị, đó là cái của mình. Nhu cầu sử dụng đã hết nhưng mà nhu cầu sở hữu nó vẫn còn quý vị, nên trong tâm rất đau khổ khi những cái gì mình sở hữu mà qua người khác sở hữu mình rất đau khổ quý vị. Những cái gì mà mình làm theo tập quán nghiệp thói quen, quần áo ăn uống người ta không cúng ta không đốt cho mình ăn rất đau khổ. Hàng ngày con cháu nó quan tâm quá trời luôn, khi chết không đứa nào ngó ngàng chứ có thấy đâu ngó. Quý vị nên đứng đó mà khóc dữ lắm quý vị, cô hồn á khóc lắm là con tôi nó quên tôi, thầy ơi quên này. Mỗi lần sáng sớm nó cho uống cà phê, nó cho ăn, rồi trưa nó lo giặt đồ đạc, còn giờ sống thu thủi mình năm nó mới cho ăn một lần. Nó quên này. Trời ơi, đừng có nghĩ như vậy. Quý vị đừng có chấp trong tâm như vậy. Mất rồi thì kể như là máu mủ chúng ta đã trả lại thế gian này. Quý vị nên trong thân xác mình mượn tạm, nhân duyên con cái vợ chồng là nhiều đời nhiều kiếp có cái dây ân ái rằng rịt với nhau, trong ân quán nhân quả xả dây quan gia trái chủ nhau mới trả lại nhau cái gì. Nên tắt hơi rồi thì tất cả các cái đều buông ra hết, có nghĩa là mình đã trả nợ cho xong một kiếp sống của trần ai. Thấy đau khổ không? Đang ngồi là đau khổ nơi một mình, nơi nhà quan cỏ vắng đồng sâu nơi mã nơi mồ nơi hũ cốt để làm chi quý vị? Còn ngồi hận nó chứ quan quá thầy ơi, hận bà vợ rồi hận ông chồng của bà vợ vì chi vậy? Không quý vị, tâm hận này chính là làm chúng ta bị tù ngục trong cái tâm này. Không quý vị, nên Đức Phật dạy sống trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc là chỗ đó quý vị. Nếu ta hiểu được điều này, tất cả các cái mượn tạm là phù du, thân có rồi cũng mất. Đức Phật dạy tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn như bào ảnh mà thôi, chứ nó cũng chẳng là cái gì trường tồn, là cái gì là mãi mãi đối với chúng ta hết đâu quý vị. Không có gì là mãi mãi, là tạm là nương thôi. Cõi này là cõi vô thường, cõi này là cõi tạm nương. Tây phương cực lạc tình thương dạt dào, quy y ánh đạo một màu trở về cực lạc tâm sao mới là áo gì. Nơi đây lo gần rồi lại lo xa, lo thêm chút nữa chẳng qua nắm mồ, chi bằng tâm dạ điểm tô, trì tâm niệm Phật ta vô đất lành, ăn chay niệm Phật làm lành, trong lòng có Phật thì đắc thành người ơi. Để tâm tâm có Phật được mở khai trí tuệ chứ gì, chấp vào những cái đó là không có bao giờ được giảng sanh. Nên khi còn sống nào quý vị, chúng ta đừng có pháp chay, đừng có chấp. Không phải kêu đừng có chấp mà chúng ta không chấp đâu, mà tập đừng có chấp. Bằng cách gì? Bằng cách mình quán xét, mình tư duy trong thế gian là cái gì tồn tại mãi không? Cái gì là cái của mình, cái gì là cái của người ta? Không có cái gì của mình và chẳng có gì của người ta. Thân thể này cũng là do của cha mẹ sanh ra luôn, không có gì là của mình, cũng chẳng có gì là của ai. Tùy duyên mà đến với đó, tùy duyên mà đi thôi. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Cái gì cũng do duyên sanh ra, do duyên diệt đi hết, có còn có mất. Nên ở thế gian này chúng ta mượn tạm mượn nương xài thôi, cộng dây chuyền mượn tạm á, tới chết con dâu nó không lấy đeo à, mượn tạm xài thôi, nhà tạm ở à, chết rồi thì để con dâu nó cũng lấy nó ở à. À, quý vị cái đó cũng mượn tạm thôi, quý vị của mình chứ á, thân này cũng không phải của mình, nó mượn của ba má rồi trả về với các bụi phù du thôi. À, quý vị có gì còn không? Như vậy còn cái gì? Còn là tội, còn là phước ở trong tâm, còn là tâm giác ngộ trong tâm, nó không còn cái gì mà đem theo thù hận rồi oan ức rồi khóc la kể lể đây không? Mà giải quyết được gì không? Hay là khổ chồng thêm khổ, khổ thêm á quý vị? Như vậy thì sao không á, là lần tay niệm Phật đi. Không, quý vị không hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật dạy rằng dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay tự nguyện làm lành đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Có nghĩa là ai tu rồi cũng đắc thành hết chứ quý vị. Nên á, tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian, đừng bận lòng cái giả nữa quý vị. Có rồi nó mất. Không, quý vị, chúng ta không nói là giả là nó không có. Giả có nghĩa là tạm có, tạm nương rồi nó sẽ mất hết với thời gian mà thôi. Ngồi tư duy đi, thiền định đi, quán xét đi quý vị. Nên ta khi sống ta buông từ từ, buông từ từ. À quý vị buông. Đi tam thời hệ niệm ba ngày ở nhà, đứa nào muốn làm gì làm, buông quý vị. Trời ơi, người đu theo điện thoại rồi lâu lâu alo, ở nhà cho heo ăn chưa? Ôi, đi tam thời hệ niệm đừng vậy. À quý vị, alo, hồi hôm má nằm bao, má thấy bướm bướm nè, bao lô cho má đi. À, 19, 59 bao đi. Rồi xong. Tam thời hệ niệm mà toàn là nhớ chuyện đời không mà, cắt nổi. À quý vị, bây giờ chúng ta cắt, cắt hết. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã, biệt ly thân người, sống chẳng ra gì. Bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cắt cái cộp một cái một, quý vị cắt cái bực một cái một. À quý vị dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm, tại vì chính lòng phàm là đau khổ nè. À quý vị có giữ được đâu mà giữ? Nhà giữ được đâu? Con mình giữ được đâu? Vợ giữ được đâu? Không giữ được. À quý vị mà giữ. Không giữ được mà giữ nên mới khổ, khổ dữ lắm quý vị. Có những người khổ ghê gớm lắm. À, có những người á mà người ta phản bội mình cái khổ dữ lắm. Có người mất tiền mất vàng khổ dữ lắm. Có người làm ăn sập tiệm khổ dữ lắm đâu quý vị. Có người ta không sống luôn quý vị, chết luôn. Chú này ở dưới miền Tây quý vị, làm giám đốc. Rồi không giải ngân đâu quý vị, rồi lúng 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 lên luôn. Còn ở trên này nè là buôn bán đất đai quý vị. 5-70 miếng đất dây tiền nhà nước mua để kinh doanh đất đó quý vị. Bây giờ bán đất được mà tiền thì cứ lên hoài. Bán hết đất luôn, bán nhà luôn, bán vợ bán con luôn, chả không đủ nữa. Đó quý vị, tới bây giờ đứng gọi là đứng tràn hãng đó mà khóc không biết làm sao chứ nghe quý vị. Là thôi giờ cứ bán quả bán nhiều, cứ bán đại đi, đẩy nhiều đẩy quý vị, còn tuyên bố bệ nở rầm xong rồi chia người hết. Bây giờ ví dụ như tài sản mình còn 70 tỷ, mình thiếu 100 tỷ quý vị, thì chia trên tỷ lệ phần trăm 70%, ta hoan hỷ liền à. À quý vị, đúng không? Ví dụ như là cái người này cho mình vay 10 tỷ, mình trả ta 7 tỷ, còn 3 tỷ đó chia 70%, chẳng thà hơn mất trắng. Nên mình đã tuyên bố bể nợ, bể ra cái đi quý vị. Còn đầu mình nhờ là pháp luật chia đều cho phần trăm hết. Mình 70% phải không, thì chia người 70% đều hết, ai cũng hoan hỷ hết quý vị. Nhiều được nhiều, ít được ít, chỉ còn đây để thêm cái chừng năm nữa thôi đứt rồi. À quý vị, có cái mà hai chồng anh Phật tử này ha quý vị, ở miền Tây làm ăn lớn lắm, chủ thầu xây dựng. À quý vị, 3-4 bữa trước nói thầy chắc là con từ giả cõi đời này của thầy. Hỏi sao vậy? Bây giờ nhục nhã lắm, nó chọi đá vô nhà rồi nó mắng nó chửi mấy đứa con đi học không có tiền. À, hỏi thiếu nhiều tiền dữ vậy? Con thiếu 20-mấy tỷ nhưng con trả trơn rồi, bán nhà bán cửa trả trơn quý vị, còn đúng có 114 triệu thôi, nhưng mà phải dây nóng người ta 20% lãi. Nào quý vị, chưa đầy có mấy tháng trời thôi giờ lên tới 240 triệu rồi. Đâu cái gì mà bây giờ hàng tháng không có tiền đóng, tức là không còn mượn ai được đồng nào. Nó thầy con mượn người ta 100 ngàn, giờ con đi lại người ta không mượn được 100 ngàn, mà trong khi đó mà làm ăn tới mấy chục tỷ quá gì, 20-mấy tỷ đó mà chợ trả hết rồi đó. Không lẽ là 20-mấy tỷ mình trả được mà giờ còn 240 ngàn, mà không lẽ cả nhà chết, mà bữa tính là cả nhà phải chết. đó, chỉ còn có 240 triệu thôi mà người ta chửi, người ta mắng ngày ngày, người ta trội đá vô nhà, người ta đầu tiền á, ông gì còn 240 triệu mà lãi 20%, nếu là xong xin lãi ta đi là không cho thầy ơi, dứt phát ta không cho, quý vị thấy không? Nên có những người à, người ta trên thế gian này á, là người ta cũng không biết làm sao nói nữa, hai mấy tỷ không chết, quý vị còn bây giờ còn có 240 triệu, giờ là đồ chết cả nhà, à, quý vị thấy khổ không? Lúc hai mấy tỷ á thì mượn 100 triệu mượn dễ ợt à, nhưng mà bây giờ còn nợ 240 triệu mượn 100 ngàn mượn không được, đó quý vị. Nó ngặt là ngặt nghèo nghèo cái chỗ đó, có gì tới hết phước rồi đó, có người là tổn hết phước rồi, không còn con đường nào nữa hết trơn quý vị. Nên có những người ở trong thế gian này quý vị khổ đau quá, cùng cực dữ lắm, đó là cái phước báo đó. Nên lúc làm ăn được nhớ làm phước đi đâu quý vị, để mà tới một lúc nào đó mình hưởng hết phước báo rồi, một cái quý vị giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn có một giờ thôi đâu quý vị. Lúc đó quay quay dễ dễ lắm, đi xe hơi được không quý vị, xuống cặp cầm cọc táp đồ đâu quý vị, nhìn thấy quay phong lẫm lẫm lắm, quý vị bán hết rồi quý vị. Tới 114 triệu quý vị phải trả hồi 114 triệu đó, ngon quá trời, mấy tháng 20% lãi 100 triệu ra 20 triệu, 200 triệu ra 40 triệu, đâu quý vị, 240 triệu thì ra nhiêu, à là ra 50 mấy triệu tiền lãi, khủng khiếp luôn, à một tháng đâu quý vị, à mà leo cái chừng mấy tháng nữa là cả chừng gướng mấy tháng thì chắc chết luôn rồi. À, thiệt bây giờ không còn đường nào nữa chứ, không còn cách nào nữa chứ, bây giờ chỉ cái giá trời Phật mà xé giá số thì không còn đường nào, chỗ nội ngoại gì đi tới đâu người ta lắc đầu chứ, có gì anh em đi tới đâu á quý vị, đứa em ruột của mình á, thân nhất thương nhất của gì đi tới nhà của nó chơi nữa gì, hỏi anh xuống đây có gì không anh, trời anh vô nhà nó hỏi một câu một về liền luôn á quý vị, tại vì là nó sợ mượn tiền. Đó, vì tới bây giờ đi tới đâu là người ta sợ tới đó, người ta trốn tới đó. Mà hồi mà làm giám đốc mấy năm trước, quý vị đi tới đâu người ta đón thấy điều trải thảm mà đón. Ông vị vô nhà á, ép mà ăn á, ăn không nổi tới chào tới cổ mà còn ém xuống mà ăn á. À, còn bây giờ quý vị đói meo meo, không có ai mời một miếng nữa, một hột đậu phộng không có mời nữa quý vị. Mấy đứa con ở trong nhà nó thèm ăn, không có một cái trái cây ăn nữa. Trời ơi, hồi đó bịch làm giám đốc mà, lính là bịch quý vị. Còn bây giờ dám suối rồi là thua luôn. À, quý vị nên thấy cuộc đời không? Do đó mà ta tu đi quý vị, khi mà còn sống còn làm ăn được ráng tạo phước đi. Đức Phật dạy chủ thế gian này là phước, đừng có để mất cái phước báo của mình, nên đừng làm gì tổn phước đó quý vị, ăn xài kim khem thôi, đừng ăn xài phung phí, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm tùm lum để giữ cái phước báo mình lại. Tới hết phước rồi một cái quý vị ơi, thấy người ta chửi người ta mắng còn chưa á, chưa tới nói bệnh đau nha, lúc này mà bệnh đau lên một cái nữa thôi quý vị ơi, hết đường luôn rồi nè, nhà sập mà bìm bìm nó leo mấy chồng mấy lớp luôn đó. Cái đời đó gọi là đổ nghiệp. À, quý vị có xứng đáng gì 100 mấy chục triệu, 200 mấy chục triệu quý vị, so với dân làm ăn không có xứng đáng vậy chứ. Nhưng mà một vị giám đốc bây giờ mượn 100 ngàn ta không cho, quý vị tin không? Giám đốc xây dựng đàng hoàng mượn 100 ngàn không cho. Mới mượn bạn là 100 ngàn mua mấy ký gạo cho con, thằng bạn nó nói cấp này em kẹt quá anh, 100 ngàn thôi không nhiều, mua mấy ký gạo thôi quý vị. Hồi đó hỏi là mượn 200 triệu đưa 200 triệu, 300 triệu, thậm chí có lúc mượn 500 nó đưa 500 luôn. À, quý vị. Nhưng mà giờ mượn 100 ngàn là cấp này em kẹt quá, nói thẳng một câu luôn. À, quý vị, ổng là bây giờ hết biết đường bạn thân nhau dữ lắm, nói khổ học mà nhỏ tới lớn, giờ mượn 100 ngàn nó không cho, nhục dễ sợ luôn thầy. Không có cái gì khổ bằng, không có nhục nào bằng nhục mà thiếu tiện. Nhưng trời, hai chồng than mình cũng rát ruột luôn á quý vị, không biết đường nào chứ, không biết đường nào, sợ chân là thôi giờ lấy tính ra thỉnh kinh Kim Quang Minh tụng đi. À, quý vị thì tự nhiên kinh Kim Quang Minh có nhiều người ta tụng, quý vị ta sập tiệm mà ta tụng ta lên luôn. Đâu, kinh Kim Quang Minh này nói nhỏ nhỏ thôi nha, có nhiều người nó nói kinh cũng kinh tên Kim Quang Minh về tụng thành lòng tha thiết Đức Phật sẽ có con đường ra. À, còn con đường ra đường nào thì không biết. À, Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát gia hộ cho mình. À, quý vị. Đó là khai thị để gì ta tu đấy quý vị, giàu sang có nghĩa là gì đâu. À, quý vị, còn là vợ chồng con cái chẳng qua trong kiếp này thôi, qua mất rồi cũng có chồng khác mà. À, quý vị thương cho mấy thì hứa gì hứa quý vị, nhưng mà tắt hơi rồi thì qua mấy bữa sau. À, quý vị vợ của trang tử quạt mồ, quý vị có nghe những đó không? Thấy bà vợ của ông này ngồi quạt mồ, quý vị ta đi ngang ta khen quá trời luôn, nói là vợ là tình với chồng dễ sợ luôn á, chung thủy dễ sợ luôn á, ông chồng ổng chết mà ra là quạt cái mồ cho ổng luôn nữa, chứ đừng có nói là lúc bệnh. Ai ngờ đâu cái lực của làng đó quý vị, nếu mà chồng chết á, cái tấm mồ chưa có khô nước á thì không được lấy chồng khác, nên mới ra mới quạt cho nó mau khô. ta đi ngang tính đau thương chồng hoặc chồng ai nhà hoặc mồ cho nó mau khô. Đâu biết lực chỗ đó. À, lực chỗ đó mà ta đắp mồ mà bằng đất đó quý vị, lên đất ướt như này là đắp lên là nó nước ướt. À, do đó mà bắt qua bắt quạt cho nó mau khô vậy chứ không có gì chăng. À, vì thấy không, tình đời nó là như thế. Cái đó là chuyện xưa, mình mới ngẫm là chuyện nay. Cái tình ở trong thế gian này là tạm thôi, chứ nhầm khi nó hết tình rồi quý vị. Ví dụ như thiếu nợ, trả người ta nợ, hết nợ người ta hết thương quý vị. Thương để trả nợ đó, hết nợ hết thương à. Hồi đó thương biết bao nhiêu, có quý vị từng nào trả hết nợ rồi nó xách gói ra đi cái rột nó bình thường à. À, quý vị không còn luôn còn liếm gì hết trơn ơi. Ai đưa con sáo sang sông à, quý vị sáo sổ lòng tung cánh bay mất tiêu luôn, hết nợ hết thương à. Do đó bây giờ mình còn thương ta tức là mình còn nợ đó. À, quý vị chừng nào hết nợ hết thương không còn cái thương yêu nào chứ. À, quý vị như vậy tình thương yêu tất cả cái cũng tạm thôi chứ nó không phải là vĩnh viễn gì đâu. Má má con thương má lắm, má chết rồi sợ ma muốn chết. À, quý vị thấy không, như vậy cũng có thiệt tình gì đâu. Chẳng qua là ở trong thế gian này chúng ta còn nợ nần ân quán nhau, tình thương yêu đó mà chúng ta sống trong đạo lý làm người mà thôi. Đó là khai thị. À, quý vị cái thứ hai nữa là chúng ta hành trì. À, quý vị như vậy hành trì là phải hành trì như thế nào, hành như thế nào, trì như thế nào. Như vậy đó thì mình khai thị để mình hiểu, mình phát tâm tu tập quý vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta hành trì. Hành trì chúng ta chia làm ba thời, trong đó là chúng ta có niệm Phật rồi trì kinh, trong đó chúng ta có sinh hoạt tất cả các cái trong đạo tràng. Cái đầu tiên phải tuân thủ theo luật của cái đạo tràng. Ví dụ như người ta quy định là mấy giờ ăn, mấy giờ ngủ, mấy giờ nghỉ, người ta quy định ở đó quý vị. Và hành trì ráng giữ tâm thanh tịnh trong lúc tam thời hệ niệm. Tại chính tâm thanh tịnh này sẽ mang đến giá trị tu tập rất là cao về mặt công đức. À, nên khi đi vô chùa quý vị mình phát nguyện là mà cấm khẩu càng tốt, có nghĩa là tịnh khẩu. À, quý vị không làm gì để mà cho nó tổn hại đến phước báo công đức của mình. Nên đi đến chùa tập trung tam thời hệ niệm rồi. À, quý vị làm tu tập mà quyết chí tu tập đồng tu với nhau. Quý vị niệm Phật thì niệm Phật rõ ràng, rõ chữ sắc nét, đâu đó đàng hoàng thật tâm. Mau quý vị chứ không phải là niệm trong miệng cho nó qua buổi. Thành tâm thành lòng lúc niệm Phật, lắng tâm thanh tịnh, bỏ tất cả các việc nhà ở sang một bên, nhiếp tâm thanh tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật đều được. À, quý vị đó tất cả đều là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nguyện thành lòng, nguyện tha thiết, nguyện chân thành mà chúng ta tu tập tịnh nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh trang nghiêm. Trong các cái cõi âm người ta dựa vào cái thân khẩu ý thanh tịnh của mình mà người ta thanh tịnh thân khẩu ý theo. Tại vì quý vị họ đã mất thân rồi, quý vị họ mất khẩu, họ mất cái không còn nói được, nhưng mà cái ý của họ có thể nương vào trong cái tâm của mình, nương vào thân tâm của mình mà người ta tu tập trong cái pháp giới. Nên cái pháp giới tu tập này có sự cộng hưởng chung, gọi là cộng hưởng từ, cộng hưởng chung của sự tu tập. Bây giờ ví dụ như là trong pháp giới này chúng ta tu tập quý vị đồng hô lên một tiếng gọi là phước của đại chúng. Như vậy một người A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật, nhưng mà nhiều người nó vọng lên quý vị, giống hệt nó lan trong pháp giới thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ luôn, quý vị lan xung quanh. Nên cái đạo tràng tam thời hệ niệm lan tỏa ra xung quanh, không quý vị, nhiều người nhiều lực, đó là phước của đại chúng. Đó, quý vị, phước chúng như hải là như biển, và hồi hướng cho ai người ta cũng được lợi ích hết. Đó, quý vị, nên cái tâm của mình lúc hành trì hướng tới tất cả pháp giới chúng sanh. Có người sống người chết, người sống được thân an tâm lạc, người chết được trực giảng tây phương trong thâm tâm của mình. Khi mà mình niệm ở trong thâm tâm mình muốn điều đó quý vị, và muốn cho mình được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, hồi hướng cho ông bà cụ quyền thất tổ mình. Như vậy thì trong tâm mình lúc hành trì ráng thanh tịnh trang nghiêm. Đi tam thời hệ niệm đừng nói chuyện riêng, đi tam thời hệ niệm quý vị đừng có bao giờ mà chúng ta làm mất thanh tịnh trang nghiêm ở nơi đó. Nên đi khẽ, nói khẽ, ăn khẽ, đâu quý vị, chứ đừng có làm gì rầm ở đây có nhiều phần lắm. Đâu quý vị, quỷ thần ông bà cụ quyền thất tổ ta nhạy lắm quý vị ơi, trong cái cõi đó đó ta nhạy lắm, chỉ cần cái cụp cái là ta nghe rồi. Còn đằng này mà mình nói chuyện xù xì nói toàn là bàn hụi hè cờ đề số không, ta nghe người ta không có quan hỷ. Đâu quý vị, tốt nhất là niệm Phật trì kinh trì chú là ta mới quan hỷ. Tại vì người ta nghe cái đó nhiều năm quá rồi, nó chán rồi. Bây giờ người ta thích nghe kinh à, nghe câu niệm Phật. Tại nghe câu kinh kính nể chắp tay mà. Đâu có gì nên mình đi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi đâu mình cũng âm thầm 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 trong tâm chứ. Ta hoan hỷ lắm cái gì trong pháp giới như cảnh Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Lạc ta tu không mà, không ai chơi chứ nha. Còn mình đây có chơi có tu, chơi nhiều tu. À, có gì làng trai ít hơn làng hướng. Mình đây lại chơi nhiều tu. Còn Tây Phương Cực Lạc tu mà không có chơi. À, bởi vì nên trường đó là một trường đạo hết sức là thanh khiết, thanh cao tại Tây Phương Cực Lạc đó. Nên pháp giới chúng sanh đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc để về đó tu tiếp, cái gì trường tu không không có quậy đó. Không có buồn, không có gì chân luôn, về đó có lục thông không có gì. À, là ta bay không à, cảnh giới đó là ta bay, ta đi đâu là ta do ý mình không à. Nên cảnh giới đó cảnh giới trang nghiêm thù thắng Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật lập ra. Ao cái gì đồng tất cả các vị Bồ Tát thủ hộ gia hộ nơi cảnh giới đó. Nên trong đời mạt pháp này chúng sanh á, giàu có thân hay không có thân, hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn cõi ta bà là cõi tạm nương, ân quán trả dây cha con chồng vợ. Ao cái gì còn nợ còn nần còn thương còn yêu, hết nợ hết nần quải gói ra đi vậy thôi. À, đời nó không phải là thật gì hết, như mộng như quyển như bào ảnh thôi. Ao vì thân này mình còn không thật nữa, huống gì thật. Do đó mà ta tu, ta hành trì, quyết chí hành trì quý vị theo là sự cộng hưởng từ của tâm mình. Thứ nhất là tâm ta an trụ trong chánh niệm, thứ hai là thanh tịnh thân khẩu ý, thứ ba là đồng tu đồng niệm Phật đồng tụng kinh, thứ tư tuân thủ theo tất cả các luật lệ ở nơi này ra quý vị. Lúc đó chúng ta hành trì xuyên suốt, gắng cố gắng hướng về ông bà cụ quyền thất tổ, chúng ta trả một phần hiếu đạo ông bà cha mẹ. Và cái cuối cùng là chúng ta hồi hướng. Hồi hướng trong cái hồi hướng này không phải là chỉ có tu tập hồi hướng không quý vị, mà chúng ta có bố thí, chúng ta có cúng dường. Ví dụ như đây có cúng dường trai tăng, ta hùng cúng dường trai tăng. Có bố thí, ta hùng bố thí. À, quý vị, rồi có cúng cho các cô hồn, chúng ta cũng hùng đó. À, cúng cho các cô hồn để đãi cho người ta ăn, cho ta vui mà người ta tu tập. À, quý vị. Như vậy là cái thứ nhất á, là dùng phước để ta hồi hướng. Cái thứ hai nữa dùng sức tu công đức tu tập để chúng ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. À, quý vị tâm. Nên bao giờ cái phần hồi hướng này nó giống như là hạnh phổ hiền Bồ Tát thì thập giả phổ giai hồi hướng. Có nghĩa là điều thứ 10 thì chúng ta phải hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Tâm hồi hướng là tâm gì? Tâm hồi hướng là tâm nghĩ tới người khác. Tâm hồi hướng là tâm cho gì? Tâm hồi hướng tâm nghĩ tới gì nữa? Tâm quan tâm chứ gì nữa? Tâm hồi hướng là tâm muốn làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh, vô lượng chúng sanh chứ gì nữa. Nên cái hồi hướng này là đang nói lên cái sự tâm Bồ Tát ta phát tâm. Tại vì lợi ích của người khác mà chúng ta hồi hướng. Khi có cái tâm hồi hướng này là chúng ta biết sống vì người khác thì chúng ta mới hồi hướng được. Còn cái người không biết sống vì người khác thì người này không có hồi hướng được. Do đó mà cái người có hồi hướng thì người này phát tâm sống vì người khác. Tâm sống vì người khác là sao quý vị? Luôn luôn nghĩ về người khác mà làm, nghĩ về người khác mà nói, nghĩ về người khác mà sống. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang đi ra quý vị, gặp cục đá nó cản ngang đường, chúng ta đậu xe lại lấy cục đá đem vô đường. Chúng ta nghĩ là người đi sau dấp cục đá mà té gây tai nạn, nghĩ về người khác đó. Vô toilet đi xong ta dội cầu, mình đi xong đâu có gì nữa đâu, nhưng mà dội cầu để cho người sau đi sạch sẽ, đừng có bị ô nhiễm. Bởi vì sao? Vì để nghĩ gì người khác á. Lên ăn cơm mình nhường qua nhường lại cho ta ăn, vân vân, hoặc là cái miếng ngon gì đó mình ăn mình chia đồng chia đủ, chứ không phải miếng ngon lụm hết. Đó nghĩ gì người khác đó có gì. Nên rồi mình ngồi đây nè, mình ngồi đang biết có ảnh hưởng gì ai hay không nữa. Ví dụ mình ngồi xuống gọi ăn coi nồi ngồi coi hướng là nghĩ gì người khác á. Nghĩa là mình ngồi đây không biết có cản người sao nữa, mình nhìn ngó sao nghĩ gì người khác á. Ví dụ như lên xe buýt mình nghĩ gì người khác, mình nhường cho người ta đi lên trước. Ví dụ như ông bà già cả đó, trẻ em nên mình lên trước, mình nghĩ gì người khác là gì? Chính tâm nghĩ gì người khác này thì làm cho tâm ta mở rộng ra, ta thực hiện hạnh đạo của Bồ Tát. Sao nghĩ tới người khác rồi chúng ta mới hồi hướng được cho họ. Còn không nghĩ gì người khác là không hồi hướng được đâu quý vị. Mà muốn nghĩ người khác phải có tâm thương yêu. Không có tâm thương yêu không nghĩ gì người khác được. Đó quý vị, lạ lùng vậy đó. Nên cái tâm từ bi thương yêu chúng sanh là tâm rất là cần thiết đối với người tu. Nên mình tha thứ từ bi thương yêu xong mình nghĩ về người khác, nghĩ người khác mình mới hồi hướng được. Chứ còn không nghĩ gì ai chứ mình hồi hướng cái miệng không à. Không có gì. Hồi hướng pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, nguyện di thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Hoặc giả nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chúng ta nói miệng ta đâu có tâm đâu. Hồi hướng chính là cái tâm của chúng ta muốn cái đó đó. Chứ không phải hồi hướng là cái miệng ta nói mà nó thành tựu được phước báo hồi hướng. Hồi hướng chính là cái tâm của chúng ta muốn điều đó đó, thì cái đó mới gọi là hồi hướng. Cái gì nó cũng phải có do cái tâm mình cộng chồng. Ví dụ như mình nói là nguyện đem công đức này, thực ra mình muốn đem công đức này. Hồi hướng tấp tất cả có nghĩa là mình muốn tấp khắp tất cả, muốn tề thành Phật đạo. Đó là muốn thật đó chứ không phải cái miệng mình nói. Vậy nên mình khởi tâm, tức là đề khởi tác ý lên là muốn như vậy, rồi mình mới nói ra thành khẩu bên ngoài, thì đó mới gọi là hồi hướng. Còn nếu bằng không thì nó không phải là hồi hướng. Ở đây nha quý vị. Như vậy thì ba điều trọng yếu trong tam thời hệ niệm á quý vị. Thứ nhất á là chúng ta hiểu về Phật pháp, tức là khai thị cho người sống lẫn kẻ chết đạo tràng của tam thời hệ niệm như thế nào. Và trong pháp giới chúng sanh này, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là điều cốt yếu cần thiết. Nếu mà chúng ta không niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chết trong kiếp này, chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, không biết đường nào mà hạn định. Mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Đức Phật nói ở trong kinh là Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Và điều thứ hai nữa là công phu hành trì lúc tu tập này thì giống như làm thọ giới bát quan trai rồi vậy đó. Mình phải tu tập ngày đêm như vậy quý vị. Cái thứ ba nữa, có tâm sống vì người khác và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Thì ba cái điều trọng yếu này, trong đó có ông bà của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu mình nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây và xin có một vài câu hỏi hỏi quý vị để tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ?
Mang tên là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.
Gọi gì nữa? Có hai chữ mà sao? Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Trọng Ý. Tức là ba điều trọng yếu trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm đó. Rồi cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết ba điều đó là những cái điều nào à? Rồi xin mời cô đi. Khai thị, hành trì và hồi hướng cho anh chàng pháo tay. Ai xưng phong nói là tam thời hệ niệm là gì vậy?
Hệ niệm là có ba thời: sáng, trưa, sáng chiều tối.
Sáng chiều tối là tam thời, còn hệ niệm là gì?
Đó, hệ niệm tức là hộ niệm cho người ta đó, tức là niệm Phật để tu tập và hồi hướng. Đó, cái gì mình tu tập cùng nhau tu tập và hồi hướng hộ cho người ta tu tập. Đó, cái gì hồi hướng người ta tu tập riêng rồi hộ cho người ta tu tập. Ví dụ người ta tu tập chưa đến đâu mình hộ người ta, mình giúp người ta tu, nương vào cái lực của đại chúng này mà ta nương vào đó ta tu, gọi là hộ cho người ta tu á. Bình thường ta tu không được, nhưng mà mình niệm Phật niệm theo được. Đó, cái gì các hương linh niệm theo được, ngạ quỷ cô hồn người ta niệm theo được. Đó, cái gì là hộ, là hệ niệm tức là hộ theo á. Đó, cái gì gia hộ gia trì cho người ta niệm thêm với mình, và cuối cùng mình hồi hướng chung cho tất cả để cho người ta phát tâm đó, mà tu tập. Đó, cái gì xin chúc quý vị Phật tử có một cái thời Trung Phong Tam Thời hệ niệm được thành công tốt đẹp, và luôn luôn lúc nào thì chúng ta cũng hướng tới những pháp giới xung quanh, pháp giới chúng sanh xung quanh, những người đã đau khổ trong cái thân này, chúng ta luôn luôn lúc nào tu tập và hướng tới họ và hồi hướng tới họ. Đó là cái tinh thần con của nhà Phật, từ bi cứu khổ cứu nạn cho pháp giới chúng sanh, vừa được mình mà được người, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Và cầu chúc cho quý vị tu hành sớm thành Phật đạo và hồi hướng ông bà của quyền thất tổ được thân an tâm lạc. Nguyện đem công đức này hướng về công bình cảm đề từ và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Yeah.